Chương 21, chiến thần cung đội trưởng tiểu đội Hổ Nha, Phan Á đi đến chỗ của mảnh chiến phục, nhìn các vệt máu cùng vài mảnh xương cốt còn lưu lại trên mặt đất, hai tay không ngừng nắm chặt lại. Phan Á, người cũng đã chết rồi, ngươi đau lòng như vậy thì ích lợi gì? Lưu lão giả nhẹ an ủi. Ồ, đã có chuyện gì xảy ra? Nam tử họ Vương lãnh đạm cười nhìn sang phía bên đó, thanh niên con lai bên cạnh lập tức cười, giải thích, Vương thúc, là như thế này. Lần này cha ta để ta đi rèn luyện thực chiến, bảo lão Lưu cùng Tạp Long đi theo bảo vệ, đồng thời còn mời thêm một tiểu đội võ giả cấp chiến tướng, để phòng ngừa khi thiếu nhân lực. Có điều tiểu đội của họ lúc đầu có 6 người, nhưng bây giờ đã chết mất 5 người chỉ còn lại một mình hắn. 6 người mà chết mất 5 người, giọng nói trầm trầm từ yết hầu của cự hán vang lên, tiểu đội này đúng là quá yếu. Lý Tiền Sinh, Lưu lão giả cung kính nói. Cũng không thể nói thực lực của tiểu đội Hổ Nha này yếu được. Mấy ngày trước khi chúng ta bảo hộ thiếu gia ra ngoài rèn luyện, thì hai gã đội viên Lưu lại cứ điểm lại xui xẻo, bị một đàn quái thú tập kích, chết ngay tại chỗ. Mà lần này khi chúng ta nghỉ ngơi tại tòa nhà 6 tầng này cũng không hiểu tại sao lại bị quái thú đột nhiên tập kích. Ba người còn lại do thực lực yếu nên bị đàn quái thú vây giết. Nam tử họ Vương có chút chau mày, cự hán cũng nghi hoặc nói, sao lại có việc kỳ quái như vậy? Một quần thể quái thú tấn công cứ điểm ẩn nút của võ giả nhân loại là chuyện rất hiếm gặp, mà việc này lại phát sinh 2 lần liên tiếp, thật đúng là kỳ lạ. Có người ám toán sau lưng các ngươi. Nam tử họ Vương lạnh nhạt nói, chắc chắn là người có cựu oán cùng tiểu đội Hổ Nha. La Phong đang ẩn nút trong phòng vệ sinh ở tầng 2 của tòa nhà, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Vừa nghe được lời nói của nam tử họ Vương, hắn không khỏi thất kinh, người này phán đoán thật chuẩn xác a. Có cựu oán với tiểu đội Hổ Nha, Phan Á bước tới, Vương thúc, thanh niên con lai cũng nghi hoặc nhìn về phía nam tử họ Vương, chàng ngươi mặc dù cũng có vài địch nhân, nhưng tất cả đều là chiến thần. Một chiến thần cũng không mất thân phận đến nỗi đủ giết một tiêu hài tử như vậy, mà nếu hắn dám làm vậy chỉ sợ cha ngươi sẽ nổi điên lên mà tiêu diệt cả nhà của hắn. Nam tử họ Vương lãnh đạm cười, càng huống chi nếu chiến thần muốn giết ngươi, thì chỉ cần ngay ngày đầu tiên ngươi rời căn cứ là đã chết rồi. Thanh niên con lai gật gật đầu, cha ngươi làm vậy cũng đúng, Lý Uy ngươi đã được nhận sự huấn luyện cao đẳng nhất rồi, nhưng mà lực chiến đấu của ngươi từ lúc đó đến bây giờ vẫn không thay đổi. Nam tử họ Vương hỏi, thân thể tố chất của ngươi trước đó như thế nào? Tố chất thân thể xem như là trung cấp chiến tướng, bất quá bây giờ ta chỉ mới có thể đối phó được một số sơ cấp chiến tướng mà thôi. Thanh niên con lai hồi đáp, vẫn không hề thay đổi, một chút tiến triển cũng không có, hoặc có thể nói kém cỏi. Nam tử họ Vương có chút bất mãn nói, trí tuệ của ngươi so với quái thú còn cao hơn nhiều, quái thú cấp lĩnh chủ mới chỉ có trí tuệ tương đương nhân loại mà thôi, cho nên những cao thủ võ giả chân chính gần như đều có thể đối phó với những quái thú đồng cấp. Một vài võ giả biến thái thậm chí còn có thể giết những quái thú vượt cấp. Tại sao tố chất thân thể của ngươi đã tới trung cấp chiến tướng mà chỉ có thể đối phó với sơ cấp thú tướng thôi? Tất cả là do ngươi thiếu nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Thanh niên con lai thành thật gật đầu, tố chất thân thể của ngươi cũng không tệ, cha mẹ ngươi cũng đầu tư không ít tiền vốn trên người ngươi. Nam tử họ Vương cổ phủ nói, với thiên phú của ngươi, hơn nữa lại được cha mẹ ngươi ủng hộ, trong 10 năm bước vào chiến thần cấp cũng có phần nắm chắc, cho nên bây giờ ngươi phải cố gắng tích lũy kinh nghiệm thực chiến cho mình, đợi đến khi ngươi trở thành chiến thần, gia nhập chiến thần cung mới có thể làm cho người khác tôn trọng mình, mà không phải xem ngươi là một dạng cao thủ. Công tử Bột, hiểu rồi, Vương thúc. Thanh niên còn lại cắn răng gật đầu. Cha hắn vốn là một đời cường giả, mà mẹ hắn cũng là một cường giả cấp chiến thần của siêu cấp đại gia tộc tại châu Âu, có được gen di truyền từ cha mẹ cho nên thiên phú của hắn cũng không tệ. Dù cho lúc trước hắn chưa từng tiến vào khu vực hoang dã, chỉ với 20 mấy năm, tố chất thân thể của hắn cũng đủ đạt tới trung cấp chiến tướng rồi. Nếu như cha mẹ hắn chịu hao tổn đại lượng tiền vốn, muốn làm cho Lý Uy hắn trong tương lai bước vào cấp chiến thần cũng không phải việc khó. Xin hỏi tiền bối, chiến thần cung là nơi nào? Đội trưởng tiểu đội Hổ Nha, Phan Á ở bên cạnh nhịn không được hỏi. La Phong đang trốn ở một bên cũng ngóng lỗ tai lên, nghe thử xem, chiến thần cung là nơi nào, nơi nào? Tất cả những ai đã tới cao cấp chiến tướng đều sẽ được thông báo. Nam tử họ Vương nhìn hắn một cái, thực lực của ngươi cũng không khác biệt lắm, ta nói sớm cho ngươi biết cũng không sao. Chiến thần cung vốn là một đoàn thể do các chiến thần của 5 đại cường quốc cùng các đại thị, thậm chí còn có những cường giả vượt qua cấp chiến thần, tất cả những người đó hợp lại mà thành. Có thể nói tất cả chiến thần trên khắp thế giới đều là một thành viên của chiến thần cung, mà cường giả đệ nhất thế giới, Hồng, cùng cường giả đệ nhị lôi thần chính là người khai sáng ra chiến thần cung này. Đây là một thế lực thuộc về những võ giả chúng ta. Nam tử họ Vương mỉm cười nói, đội trưởng tiểu đội Hổ Nha, Phan Á sợ đến ngây người. Mà La Phong đang trốn ở phía xa cũng thất kinh. Trời ạ, tất cả các chiến thần trên khắp thế giới tập hợp lại thành một thế lực, lại là do Hồng cùng Lôi Thần chung sức khai sáng. Thế lực này một khi đã thành lập thì các đại cường quốc trên thế giới căn bản không có đủ năng lực để đối kháng với nó. Chiến thần cung chính là thánh điện của võ giả. Chiến thần cung chính là pháo đài cuối cùng để nhân loại đối kháng cùng quái thú. Mục đích thành lập chiến thần cung, một là để theo đuổi lực lượng cực hạn của thân thể chúng ta, hay là để tiêu diệt tất cả các quái thú trên địa cầu. Nam tử họ Vương nói xong hai mắt cũng tỏa sáng. Cả đám người vừa nghe xong trong lòng cũng sôi trào nhiệt huyết, kể cả Lưu lão giả trước đây cũng rất mong chờ. Hắn đã là cao cấp chiến tướng, chỉ còn thiếu một bước nữa, nhưng với tuổi của hắn bây giờ rất khó có thể tiếp tục đột phá được, mà La Phong đang trốn ở phía xa cũng đồng dạng chờ mong vạn phần. Được rồi, Lý Uy, các ngươi nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Nam tử họ Vương mỉm cười nói, ta và Lý Thúc của ngươi đang chuẩn bị đối phó với một đầu cao cấp lĩnh chủ thiết giáp long. Hành động lần này rất nguy hiểm, cho nên hiện tại các nên cũng nên tránh khỏi chỗ này xa một chút. Tốt nhất là nên chạy tới đường quốc lộ cao tốc ở ngoại thành. Thiết giáp long. Hai trọng mắt của Lý Uy cũng tròn sơ e. Ba người Phan Á, Lưu lão giả cùng Tạp Long cũng hít sâu một hơi. Lão Thiên A, La Phong cũng thất kinh. Hai gã chiến thần này đúng là gan lớn, còn dám chọc đến cả thiết giáp long cao cấp lĩnh chủ nữa chứ. Trí tuệ của quái thú cấp lĩnh chủ so với nhân loại cũng tương đương, cũng vì vậy mà tố chất thân thể của quái thú so với nhân loại đồng cấp đều mạnh hơn không ít. Cho nên nếu gặp phải quái thú cấp lĩnh chủ thì cho dù là cao cấp chiến thần cũng đều phải trốn đi. Hai chiến thần liên thủ đi giết cao cấp lĩnh chủ. Điên rồi, ha ha, do đầu thiết giáp long kia vừa mới đẻ trứng nên thực lực giảm đi không ít. Nam tử họ Vương cười nói, đây là cơ hội rất tốt, đẻ trứng. Đám người Lý Uy Uy đều kinh ngạc. Được rồi, nên nhanh chóng tránh đi. Đầu thiết giáp long kia cách nơi này chỉ khoảng 10 dặm. Một khi chúng ta động thủ, nếu nó khống chế đàn quái thú khổng lồ của mình, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nơi này. Rất có thể sẽ lan đến những vùng chung quanh. Cho nên các ngươi nên tránh thật xa khỏi thành phố Thượng Hải này. Đi đến đường quốc lộ cao tốc mới có thể an toàn được. Nam tử họ Vương nói, mỗi một đầu lĩnh chủ đều cực kỳ thông minh, đa số đều khống chế một đàn quái thú khổng lồ. Vâng, vâng, hiểu rồi. Lý Uy gật đầu liên tục. Vậy cháu chúc Lý Thúc cùng Vương Thúc mã đáo thành công, chúng ta đi. Lý Uy ra lệnh một tiếng, đám người Phan Á liền lập tức rời đi. Lời nhắc nhở của chiến thần, bọn họ không dám bỏ qua. Cả bọn liền lập tức hướng đến khu vực ngoài thành thị rời đi. Trên đường đi, đám người Lý Uy cũng than thở mãi không thôi. Vương tiên sinh cùng Lý tiên sinh thật lợi hại, còn dám đi giết cả cao cấp lĩnh chủ. Cho dù trong lúc đẻ trứng thực lực có giảm bớt một chút, nhưng dù sao cũng vẫn là cao cấp lĩnh chủ. Lưu lão giả sợ hãi than, hai người này có phải thường được mọi người truyền tụng là huynh đệ ảnh đao, Vương Thông cùng Đại Lực Hùng, Lý Hám không? Phan Á nhịn không được hỏi. Đúng vậy, Lý Uy đắc ý cười nói, năm đó khi cha mẹ ta còn trẻ đã từng ở chung một tiểu đội với Vương Thúc cùng Lý Thúc, cho nên mới có giao tình sinh tử. Phan Á cũng không khỏi cảm thán, đây chính là bối cảnh à, cha mẹ đều là cấp chiến thần, tự nhiên bằng hữu của cha mẹ hắn cũng có không ít người là chiến thần. Một ngày nào đó ta cũng muốn trở thành chiến thần, gia nhập chiến thần cung. Khi đã gia nhập chiến thần cung rồi cũng sẽ có thể kết giao với các chiến thần khác dễ dàng hơn. Đến lúc đó ta cũng sẽ có một mạng lưới quan hệ đối với các chiến thần của riêng mình. Phan Á nhịn không được thầm nghĩ, đúng rồi, tiểu đội Hổ Nha chỉ còn lại một mình ta. Đến khi trở về cũng phải gia nhập một tiểu đội võ giả lợi hại khác mới được. Mà La Phong đang ở nơi ẩn núp cũng không dám di chuyển. Bên ngoài vang lên giọng nói chuyện, giải phẫu xong chưa, đi thôi, chúng ta phải chuẩn bị kỹ một chút. Đối thủ của chúng ta lần này là Thiết Giáp Long. Nếu như cao cấp lĩnh chủ, Ngân Nguyệt Hung Lan hay Hắc Vân Hổ thì dễ giải quyết hơn, nhưng lần này lại là Thiết Giáp Long. Nói về tốc độ, phòng ngự, lực lượng cùng kết cấu thân thể của nó, tất cả đều biến thái đến cực hạn. Lần này nó đang đẻ trứng chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Giọng nói vừa vang lên hiển nhiên là của nam tử họ Vương kia. Đồng thời giọng nói trầm trầm của gã cự hán cũng vang lên. Xong rồi, Vương ca, tốt, xuất phát, một âm thanh xe gió chợt vang lên, rồi sau đó xung quanh lại trở về yên tĩnh. La Phong thông qua cửa sổ nhìn xem tình hình bên ngoài. Hai người kia đã đi khá xa rồi. Gã Phan A Kỳ lần này đúng là may mắn. Xem ra, lần này không thể nào giết được hắn rồi. La Phong biết rõ, gã Lý Uy Kỳ một khi rời khỏi phạm vi của thành phố Ba thì hành động ám sát lần này chỉ có thể dừng lại. Đúng không nên mạo hiểm. Cùng lắm thì đợi lần sau gặp lại Phan Á tại khu vực hoang dã thì giả quyết cũng được. Ánh mắt La Phong có chút tò mò. Hai đại chiến thần đi truy giết một đầu cao cấp lính chủ thiết giáp long đang trong thời kỳ đẻ trứng. Thực lực suy yếu, hơn nữa chỉ cách đây có 10 dặm. Trận chiến này nhất định phải xem mới được. La Phong trong lòng nôn nóng. Một hồi tuyệt thế đại chiến như vậy mà không đi xem thì quá có lỗi với bản thân rồi. Ngậy chớ.